là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm 20 tháng 11 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên đe dọa tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân nữa để đáp trả quyết định của Liên Hợp Quốc muốn đưa nước này ra tòa án phạm tội quốc tế. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý.
Giám đốc công ty điều hành phà Sewol bị tòa án Nam Triều Tiên tuyên án 10 năm tù. Nhân vật được đề cử giữ chức phó bộ trưởng ngoại giao Mỹ nói rằng nên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Và các nước cấp viện họp tại Berlin để bàn về quỹ khí hậu xanh.
Trong phần tin liên quan đến Việt Nam, Hoài Hương sẽ có cuộc trao đổi với giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh cho dân chủ đang sống ở Hoa Kỳ về tự do báo chí ở Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Các bạn hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt Ngữ theo địa chỉ email lịchvoa2015@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và trang Facebook VOA Việt Ngữ. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Để mở đầu bản tin chi tiết, hôm nay, Bắc Triều Tiên đe dọa thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm hạt nhân mới để đáp lại việc một ủy ban của Liên Hợp Quốc lên án Bình Nhưỡng về những vụ vi phạm nhân quyền. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Shannon Van Zandt gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Lời đe dọa của Bắc Triều Tiên được đưa ra sau khi Liên Hiệp Quốc quyết định đưa nước này ra trước Tòa án Tội phạm Quốc tế ICC trước đây trong tuần về những tội ác chống nhân loại. Hôm nay, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên trở lại đối thoại và dự các cuộc đàm phán 6 bên. Ông Hồng Lỗi nói các bất đồng về những vấn đề nhân quyền phải được giải quyết bởi tất cả các nước thông qua đối thoại. Ông nói lập trường của Trung Quốc là duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại. Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết hôm thứ Ba đề nghị mở một cuộc điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc bỏ phiếu chống nghị quyết và có phần chắc sẽ phủ quyết các quyết định đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Tội phạm Quốc tế ICC. Trung Quốc từng là một nước đồng minh lâu đời của Bắc Triều Tiên và thường gửi trả về những người Bắc Triều Tiên đi tị nạn bị bắt lúc vượt biên ngang qua biên giới chung giữa hai nước. Nhiều người tị nạn nói họ đi chạy trốn điều mà Liên Hiệp Quốc mô tả trong một bản phúc trình trước đây trong năm là những hành vi tàn ác không thể tả được. Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận chi tiết việc sử dụng các trại lao cải, tra tấn, cưỡng hiếp và bắt cóc của chính phủ Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên gọi những lời tố cáo này là một sự khiêu khích chính trị và nói nghị quyết của Liên Hiệp Quốc dựa trên những lời khai bịa đặt của các người Bắc Triều Tiên đi đào tị. Hôm nay, Bắc Triều Tiên đã công bố một thông cáo trên đài truyền hình nhà nước. Sứ ngôn viên Bắc Triều Tiên nói chính sách thù nghịch của Hoa Kỳ đối với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên buộc Bắc Triều Tiên không thể kiềm chế được nữa trước việc tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân mới. Người đọc tin nói, kiến trúc sư chính của bản nghị quyết Liên Hiệp Quốc và các đồng sự sẽ phải nhận lãnh trách nhiệm về mọi hậu quả của việc chấp thuận bản nghị quyết. Nhiều học viện nghiên cứu Mỹ viện dẫn bằng chứng là Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân. Viện Hoa Kỳ-Triều Tiên tại Trường Nghiên cứu Quốc tế cấp cao thuộc Đại học đường Johns Hopkins báo cáo về một vụ đóng cửa lò phản ứng mới đây ở Bắc Triều Tiên. Viện Khoa học và An ninh Quốc tế cũng nói hình ảnh chụp bằng vệ tinh cho thấy một vụ đóng cửa lò phản ứng và Viện Hoa Kỳ Triều Tiên báo cáo các bằng chứng khác, trong đó có hoạt động của các xe tải ở gần địa điểm lò phản ứng. Bắc Triều Tiên đã tiến hành các cuộc thử nghiệm bom nguyên tử trong những năm 2006, 2009 và 2013. lần chót nước này tái chế biến nhiên liệu đã qua sử dụng là vào năm 2009, trước khi tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai.
Vào lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry chuẩn bị trở lại Viên để dự một vòng đàm phán nữa về chương trình hạt nhân của Iran, Hoa Kỳ nói vẫn còn hy vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện trước kỳ hạn thứ hai. Một giới chức cao cấp trong chính quyền Obama hôm qua thừa nhận rằng sẽ khó nhưng không phải là không thể đạt được một thỏa thuận trước ngày 24 tháng 11. Thông tin viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jeff Rathke cho biết ông Kerry sẽ trở lại Vienna vào cuối tuần này để tham gia các cuộc đàm phán gọi là P5+1 sẽ nối lại trong tuần này ở cấp chuyên gia. Khi được hỏi về khả năng gia hạn, kỳ hạn ngày thứ hai cho thỏa thuận, trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, ông nói:
Our hope remains to try to achieve an agreement by November 24th.
Hy vọng của chúng tôi vẫn là tìm cách đạt được một thỏa thuận trước ngày 24 tháng 11. Chúng tôi không nói về việc gia hạn.
Iran và 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cộng với Đức, đã thương thảo về một thỏa thuận hạt nhân toàn diện, tiếp theo một thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 11 năm ngoái. Một kỳ hạn trước định vào ngày 20 tháng 7 đã không đạt được. Một thỏa thuận như thế sẽ tìm cách xoa dịu những quan ngại về chương trình nguyên tử của Iran nhắm mục đích chế tạo vũ khí, trong khi nới lỏng những biện pháp chế tài quốc tế áp đặt cho Iran. Tehran nhấn mạnh rằng chương trình của họ nhắm các mục đích hòa bình. Ngoại trưởng Kerry đã đến London hôm thứ Tư, nơi ông họp với Ngoại trưởng Oman Yusuf bin Alawi, người từng làm công tác trung gian với Iran. Sau các cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng đây sẽ là một tuần lễ cấp thiết trong các cuộc thương nghị hạt nhân Iran.
Chúng ta hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận, nhưng chúng tôi không thể đưa ra một lời dự đoán nào. Mà chúng tôi cũng sẽ không làm như vậy. Điều cần thiết rõ ràng là Iran phải hợp tác với chúng ta trong tất cả mọi nỗ lực có thể được để chứng minh cho thế giới thấy chương trình của họ là hòa bình.
Những người khác, kể cả Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, tỏ ra ít lạc quan hơn về việc đáp ứng đúng kỳ hạn ngày thứ hai tới. Tại Washington, trong cuộc điều trần ngày hôm qua, trước Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện, ông Tony Blinken, người được Tổng thống Obama đề cử làm Thứ trưởng Ngoại giao, nói rằng dường như khó lòng đáp ứng kỳ hạn đó.
Right now, I think it's going to be difficult.
Ngay lúc này tôi nghĩ sẽ rất khó để đi đến chỗ chúng ta muốn tới. Không phải là không thể đến được. Nó tùy thuộc hoàn toàn vào việc liệu Iran có sẵn sàng tiến hành các biện pháp mà họ phải có để thuyết phục chúng ta, để thuyết phục các đối tác của chúng ta rằng chương trình của họ sẽ hoàn toàn nhắm vào các mục đích hòa bình. Trong khi chúng ta nói chuyện thì chúng ta chưa đến được chỗ đó. Ngoại trưởng sẵn sàng đích thân và trực tiếp tiếp xúc nếu chúng ta có đủ điều kiện để đưa chuyện này vượt qua đường đích. Nhưng quả thực đây là một vấn đề từng phút từng giờ.
Ông Blinken tìm cách trấn an các nhà lập pháp rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận xấu.
Bất kỳ thỏa thuận nào chúng ta đạt được phải thực sự cắt đứt các đường đi của Iran tiến tới một quả bom hạt nhân. Thỏa thuận đó phải có liên hệ đến cơ sở lò phản ứng hạt nhân Arak và khả năng của Iran triển khai một vũ khí thông qua con đường plutonium. Nó phải liên hệ tới nhà máy tinh chế hạt nhân Fordow, cơ sở ngầm dưới mặt đất, trước khi có thỏa thuận tạm thời, đã sản xuất uranium với độ tinh khiết 20%. Nó phải liên hệ tới cơ sở tinh chế chính Natanz và một nỗ lực tích lũy một số lớn các máy ly tâm và một kho dự trữ lớn và có khả năng sản xuất rất nhanh chất liệu cho một quả bom. Và nó phải liên hệ một cách càng hữu hiệu càng tốt với khả năng của một chương trình bí mật bằng cách tiến hành một cuộc thanh tra chưa từng có từ trước tới nay, cùng một chế độ tiếp cận. Và sau đó, chúng ta còn phải ứng phó với các mức độ quân sự mà chương trình có thể có với các phi đạn và phần chế tài mà chúng ta đã đề cập đến trước đây.
Chuyên gia phân tích về Iran, ông Sharam Akhbazadeh của trường đại học Deakin ở Australia nói, những biện pháp chế tài quốc tế làm áp lực đòi Iran phải minh bạch hơn đã gây phương hại cho nền kinh tế Iran và đưa đến tình trạng lạm phát cao và nạn khan hiếm hàng hóa.
Medicine is very difficult to get.
Rất khó kiếm được thuốc men. Xã hội đang chịu thiệt hại. Tương tự, chế độ Iran nói chung đã tìm cách vượt qua sóng gió và tìm ra những phương sách thay thế để hoạt động và duy trì quyền lực của mình. Do đó, chế tài đang gây thiệt hại cho nền kinh tế, nhưng nó không làm suy yếu sự việc chính phủ nắm quyền kiểm soát đất nước.
Chính ông cũng không tin rằng có thể đáp ứng được kỳ hạn đạt được thỏa thuận vào ngày thứ hai tới.
Sự thực của vấn đề là các điều kiện mà Hoa Kỳ áp đặt lên chính quyền Iran, đó là việc cắt giảm nghiêm trọng các căn cứ máy ly tâm được coi như hoàn toàn vô lý. Và có nhiều nhà bình luận thân cận với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ở Iran đã nói rằng đó là điều không thể chấp nhận được. Do đó, tôi nghĩ có nhiều phần chắc sẽ không đạt được một thỏa thuận trước ngày thứ hai.
Chuyên gia này nói rằng kết quả có nhiều phần chắc nhất là kỳ hạn ngày thứ hai sẽ được gia hạn, nhưng việc ấy sẽ gây khó khăn cho việc đạt được một thỏa thuận. Ông nói mọi sự trì hoãn sẽ đem lại cho những người chống đối một thỏa thuận ở cả Hoa Kỳ và Iran thời giờ để phá hoại thỏa thuận đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thưa quý thính giả, trong bài viết đăng trên tờ New York Times hôm 19 tháng 11, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên kêu gọi một nền báo chí tự do cho Việt Nam. Ông Nguyễn Công Khế nói đã đến lúc chính phủ Việt Nam phải cho phép truyền thông hoạt động tự do, vì đó là điều kiện thiết yếu để Việt Nam có thể tiếp tục nỗ lực cởi trói nền kinh tế và chính trị. Ông cảnh báo rằng có làm như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam mới lấy lại được niềm tin của nhân dân để có thể sống còn. Bài viết này đã gây sự chú ý của nhiều người, cả trong lẫn ngoài nước. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi với giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh cho dân chủ đang sống ở Hoa Kỳ, về bài báo này sau đây.
Vâng, hôm qua, ông Nguyễn Công Khế, tức là cựu tổng biên tập của báo Thanh Niên và cũng là người sáng lập mà cái tờ báo mà lớn nhất nước đó, ông có viết một bài báo nói là đã đến lúc chính phủ Việt Nam phải cho phép báo chí hoạt động tự do, vì theo ông đó là điều kiện thiết yếu để Việt Nam có thể cởi trói kinh tế và chính trị và để Đảng Cộng sản có thể sống còn. Thì thưa giáo sư nghĩ gì về cái tầm quan trọng của cái bài báo như vậy tại thời điểm?
Tôi nghĩ rằng rất là quan trọng, bởi vì nó được công bố ở trên một cái tờ báo lớn của Mỹ trong một cái thời điểm trước cái hội nghị 10 sắp diễn ra vào tháng 11 hay là tháng 12 năm nay. Mà cái hội nghị này thì để chuẩn bị cho nhân sự cũng như là chính sách đường lối cho cái đại hội 12 của Đảng Cộng sản diễn ra vào đầu năm 2016. Thành ra tờ báo từ đó, bài báo đó tôi nghĩ rằng ra rất là đúng lúc và thực sự ra là cái vấn đề tự do báo chí đáng nhẽ phải được đặt ra lâu rồi. Bản thân chúng tôi từ năm 1990 của thế kỷ trước đã đặt ra vấn đề đó, và chính chúng tôi cũng đã chủ động làm một cái tờ báo. Lúc đó tất nhiên là báo chui, là diễn đàn tự do như tất cả quý vị đã biết đấy. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái bài báo ra rất là cần thiết và rất là đúng lúc.
Ông Nguyễn Công Khế có nói là một nền báo chí tự do sẽ cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam lấy lại được niềm tin của nhân dân để có thể sống còn. Như vậy ông có đồng ý với lại cái quan điểm đó của ông Nguyễn Công Khế hay không? Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đã mất cái lòng tin của nhân dân và cần phải lấy lại.
Mất lòng tin thì đã mất lâu lắm rồi. Tôi nghĩ rằng đã mất từ ngay sau khi Liên Xô sụp đổ. Nếu không muốn nói là ngay sau 1975 khi mà vào miền Nam, xâm chiến miền Nam và đã đưa ra những sách rất là sai lầm, và chính những người như Võ Văn Kiệt đã nhìn nhận. Thành ra việc mất lòng tin đối với nhân dân thì tôi nghĩ đã xảy ra lâu lắm rồi. Còn có lấy lại được cái niềm tin không thì tôi nghĩ rằng một cái tiếng nói như Nguyễn Công Khế không đủ để mà có thể tạo được thêm một cái niềm tin. Kể cả bây giờ có cởi trói tự do báo chí thì cũng tôi nghĩ rằng là cái niềm tin cũng không chắc đã lấy lại được. Trừ khi có những cái hành động mạnh mẽ hơn nữa. May ra thì Đảng Cộng sản còn có hy vọng là tồn tại được trong cái nền chính trị Việt Nam trong những thập niên tới, nếu mà chấp nhận dân chủ sớm, không để xảy ra những cái biến loạn rồi mới chấp nhận, thì tôi nghĩ rằng may ra mà có niềm tin chăng nữa thì chắc chắn cũng chỉ là một cái niềm tin của những cái người đảng viên Đảng Cộng sản nhiều hơn là của nhân dân. Theo tôi nghĩ, trong một cái chế độ thật sự tự do dân chủ thì Đảng Cộng sản chắc chắn sẽ phải đối phó đối đầu với những cái người mà không chấp nhận đường lối cộng sản cũng như chủ nghĩa cộng sản. Bản thân Đảng Cộng sản tôi nghĩ rằng phải đổi tên, phải thay đổi đường lối, phải từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản thì may ra mới còn tồn tại trong cái chính trường Việt Nam trong những thập niên tới đây.
Theo giáo sư nhận định thì Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sống chung với một nền báo chí tự do hay không? Và câu hỏi có thể được đặt ngược lại là một nền báo chí tự do có thể sống chung với một Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cầm quyền hay không ạ?
Có lẽ mình phải nói là cái chế độ cộng sản thì đúng là Đảng Cộng sản, bởi vì trong một cái chế độ cộng sản thì tôi nghĩ không thể có tự do báo chí, cũng như không thể có bất cứ một cái tự do thật sự nào của người dân. Bởi vì thật sự ra nếu mà là chế độ cộng sản thì không bao giờ chấp nhận cái sự tự do, bởi vì họ cho rằng họ có cái quyền và cho rằng là họ là đưa ra một cái đường lối mà đưa dắt con người cũng như là xã hội đến một cái tương lai tốt đẹp. Thực sự ra tất cả những cái điều đó là nó đã tan vỡ từ sau cái sự sụp đổ của đệ tam quốc kế cộng sản rồi. Cho nên rằng nếu mà vẫn còn chế độ cộng sản thì không thể bao giờ có nhân quyền và tự do chân chính được. Cho nên nó chỉ có thể có ở trong một chế độ tự do và chế độ dân chủ. Trong đó Đảng Cộng sản vẫn có thể tồn tại và hoạt động như tất cả mọi cái đảng cộng khác dưới cái sự giám sát của quần chúng, hay là đúng hơn là sự tín nhiệm hay bất tín nhiệm của quần chúng qua một cuộc bầu cử tự do đa đảng. Thì Đảng Cộng sản vẫn có quyền cũng như bất cứ một đảng phái nào có quyền. Tuy nhiên chế độ cộng sản thì không thể nào tồn tại mà chúng ta có thể có tự do và nhân quyền được.
Thưa giáo sư, nói một cách khác đó, chấp nhận một nền báo chí tự do tức là chấp nhận hủy bỏ cái điều 4 hiến pháp.
Vâng, chắc chắn là không những là phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp mà phải thay đổi cả cái hiến pháp luôn. Bởi vì bản chất cái hiến pháp hiện nay vẫn là một nền hiến pháp mà không có tự do. Luôn luôn là đặt hiến pháp ở dưới luật pháp như chúng ta đã nhìn thấy. Và không có một cái cơ chế nào để mà kiểm soát cái quyền lực tối cao, kể cả Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản hay là Chủ tịch nước. Không có cái viện bảo hiến chẳng hạn, là cái điều mà đã được đề nghị trong cái khi muốn cải tổ hiến pháp vào năm 2012 vừa rồi đó. Cuối cùng rồi cũng không được chấp nhận những cái bản đề nghị sửa đổi hiến pháp khá là tiến bộ. Đó là những cái đề nghị một bản hiến pháp thật sự dân chủ. Bản hiến pháp hiện nay không phải là bản hiến pháp dân chủ, dù có bỏ điều 4 cũng vẫn chưa đủ. Tôi nghĩ rằng phải có một bản hiến pháp hoàn toàn mới, và không những là bản hiến pháp hoàn toàn mới mà phải có một cái tiến trình để đi đến một bản hiến pháp mới. Và cái tiến trình ấy nó đòi hỏi một cái quốc hội khác, một cái quốc hội lập hiến. Và quốc hội lập hiến chỉ có thể xảy ra khi ta có một cuộc bầu cử thật sự tự do và đa đảng. Do đó tôi nghĩ rằng phải thay đổi chế độ thì chúng ta mới có thể có được một cái nền tự do, trong đó có tự do báo chí.
Theo giáo sư thì cái triển vọng mà điều đó xảy ra nó như thế nào?
Vâng, thực sự ra cái tiến trình để xảy ra nó không phải là đột nhiên mà xảy ra ngay đâu. Nó thực sự bây giờ hiện nay là Đảng Cộng sản, bản thân Đảng Cộng sản đang bị cái áp lực, cho nên họ tìm cách để mà thay đổi từ từ. Tuy nhiên vấn đề chính là họ có thật sự muốn chấp nhận tự do dân chủ hay không. Nếu mà họ chấp nhận một chế độ dân chủ thì chúng ta có cái tiến trình để đi tới, cũng giống như ở Miến Điện vậy. Cái tiến trình đầu tiên của nó là phải, đương nhiên là phải có tự do báo chí rồi, và phải có tự do lập hội, phải có tự do biểu tình, phải trả lại những quyền tự do của cho người dân một cách căn bản, và phải chấm dứt tất cả mọi cái bạo hành, tra tấn, đánh đập tù nhân hoặc là bắt giữ trái phép, và phải thay đổi luật hình sự, phải làm nhiều việc lắm, mà những việc đó tất nhiên nó đòi thời gian. Tuy nhiên cái quan trọng nhất là sự quyết tâm, và thật sự cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay có chấp nhận chế độ dân chủ hay không.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ đưa ra một loan báo quan trọng về vấn đề di trú. Theo dự kiến, ông sẽ ký những mệnh lệnh hành pháp không cần có sự chấp thuận của Quốc hội để giúp hàng triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ ở Mỹ tránh bị trục xuất. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Carolyn Prasuti của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc.
Vấn đề di dân bất hợp pháp đã làm dư luận Mỹ xôn xao rất nhiều hồi đầu năm nay, khi hàng vạn trẻ em từ các quốc gia Trung Mỹ vượt biên vào nước Mỹ. Trong khi đó, giới hữu trách Hoa Kỳ cũng đã trục xuất hàng vạn người di dân cư trú ở Mỹ bất hợp pháp, mặc dù những người đó có con cái sinh ra ở Mỹ. Hai phe Cộng hòa và Dân chủ đã tranh cãi với nhau rất dữ dội về vấn đề cải cách di trú. Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát đã thông qua một dự luật cải tổ di trú hồi năm ngoái. Nhưng Hạ viện do phe Cộng hòa chiếm đa số không chịu mang dự luật ra biểu quyết. Tổng thống Obama nói rằng, vì Quốc hội không hành động nên ông phải hành động. Tối nay, ông sẽ loan báo việc thực hiện những hành động của hành pháp để giúp khoảng 5 triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ khỏi bị trục xuất. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu như sau trên trang Facebook.
Tôi sẽ loan báo từ Tòa Bạch Ốc một số biện pháp để bắt đầu sửa chữa hệ thống di trú bị hỏng của chúng ta.
Một cuộc khảo sát do tờ The Wall Street Journal và đài truyền hình NBC cùng thực hiện cho thấy 48% dân chúng Mỹ không tán thành việc giải quyết vấn đề di trú bằng những mệnh lệnh hành pháp. Những chính khách Cộng hòa như Thượng nghị sĩ John Cornyn cũng không tán thành.
Tổng thống sẽ nói với những người đã kiên nhẫn xếp hàng để chờ tới phiên mình, những người hành động theo đúng luật lệ, hãy quay lại đứng ở cuối hàng. Ông ấy nói tôi sẽ để cho hàng triệu người không hành động theo đúng luật lệ xếp hàng ở trước mặt các ông.
Việc sử dụng mệnh lệnh hành pháp không phải là không có tiền lệ. Tổng thống George Bush và Tổng thống Ronald Reagan đã dùng mệnh lệnh hành pháp về di trú. Nhưng các nhà phân tích nói rằng, những vấn đề lúc đó không gây nhiều tranh cãi như lúc này. Ông Matthew Dolek, giáo sư chính trị của Đại học George Washington, cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng có một sự tức giận và bất mãn thật sự về phía những người thuộc phe Cộng hòa đối với những gì mà Tổng thống Obama đang làm. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp ông Obama không làm điều này, chúng ta cũng rất khó để thấy được một đường lối để hai bên hợp tác với nhau, để có được một kế hoạch cải tổ toàn diện có tính chất lưỡng đảng.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earners cho biết Tổng thống Obama tin rằng những quyền hạn hiến định của ông cho phép ông phớt lờ Quốc hội bằng một mệnh lệnh hành pháp. Ông Earners nói thêm như sau.
Như quý vị đã biết, Tổng thống Obama thường nói là chỉ có những quyết định khó khăn mới thật sự tới bàn làm việc của ông. Quyết định này có lẽ là một ngoại lệ.
Cách đây gần 2 năm, Tổng thống Obama đã lên tiếng hô hào cho việc cải tổ di trú tại một trường học ở Las Vegas, nơi mà cứ 3 học sinh là có 2 người là người gốc châu Mỹ Latin. Hôm nay, ông sẽ trở lại trường học này để trình bày những kế hoạch của ông.
Các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã vinh danh cố Tổng thống Czech Václav Havel, tác giả đồng thời là nhà tranh đấu cho tự do, vào lúc nước ông kỷ niệm 25 năm những cuộc biểu tình chống cộng sản đưa đến dân chủ. Một bức tượng bàn thân của ông Havel được khánh thành tại Điện Capitol. Ngày hôm qua, bà quả phụ của ông Havel, bà Dagmar và Thủ tướng Czech Bohuslav Sobotka tham dự buổi lễ dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ John Boehner. Thông tin viên Zlatika Hock có bài tường trình chi tiết sau đây.
Bức tượng bán thân của cố Tổng thống Czech được đặt tại Statuary Hall cùng với các nhà lãnh đạo nổi tiếng khác như Winston Churchill của Anh, Rawon Wallenberg của Thụy Điển và mục sư Martin Luther King cùng các danh nhân khác. Chủ tịch Hạ viện John Boehner chủ trì lễ khánh thành.
Ông là một nhà văn đã vạch trần chế độ Cộng sản bằng cách dùng một thứ vũ khí mà họ không thể sánh ngang được. Đó là sự thật. Do việc này, ông bị cầm tù 3 lần, hứng chịu không biết bao lần thẩm vấn và bị theo dõi thường xuyên, nhưng ông tiếp tục viết, giấu những bản thảo khắp mọi nơi trong nhà, được dành cho cơ hội đào thoát sang Tây Phương. Ông từ chối và nói, tôi chỉ đơn giản là một người Czech vụng về.
trưởng khối thiểu số Hạ viện bà Nancy Pelosi nói sự lãnh đạo của ông Harvard có tác dụng như là một tấm gương cho mọi người ở khắp nơi trên thế giới khao khát dân chủ và nhân quyền, nhất là tại Trung Quốc và vùng Tây Tạng.
Tổng thống Harvard là một người bênh vực tự do, một quán quân về nhân quyền và là một sứ đồ của hy vọng. Ông đã viết những vở kịch và đã sáng tác ra một hiến chương cải cách. Ông lên tiếng ủng hộ dân chủ và mở ra một chương mới về tiến bộ cho nước ông và lục địa của ông, cho mọi người trên toàn thế giới và cho các thế hệ mai sau.
Thủ tướng Czech Bohuslav Sobotka nhắc lại thông điệp năm 1990 của ông là không nên quên lãng bất cứ một người nào đã phải trả giá cho tự do.
Qua việc khánh thành tượng bản thân của ông Václav Havel, chúng ta không chỉ tuyên dương ông, nhưng như ông đã mô tả một cách đích đáng, chúng ta còn tuyên dương cả những người không cúi mình trước áp lực tranh đấu cho tự do, dù bị đe dọa tù đày, chịu đau khổ hay chết chóc. Tuyên dương từng người một và tất cả những người cất cao tiếng nói, như nhà văn kịch tác gia Czech Václav Havel.
Hoạt động của ông Havel chống áp bức và nhân danh nhân quyền và dân chủ đã giúp lật đổ chế độ cộng sản tại Czechoslovakia, một sự kiện được gọi là cuộc cách mạng Nhung. Ông trở thành tổng thống được bầu một cách dân chủ đầu tiên vào năm 1989, và sau khi Czechoslovak bị chia cắt, ông được bầu làm tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Czech. Để tưởng nhớ việc ông Havel thích nhạc rock, jazz và blues, các thành viên Quốc hội Mỹ đã mời nhạc sĩ đồng thời là người chơi đàn guitar của ban nhạc ZZ Top, Bill Gibbons, vinh danh cố lãnh tụ Czech.
Bạn không cần phải thay đổi, nhưng bạn đã làm điều đó, đã làm điều đó, đã làm điều đó, và chúng tôi xin cảm ơn bạn.
Vào dịp này, nhạc sĩ Gibbons đã đổi ca từ gốc là "Bạn không phải yêu tôi, nhưng bạn đã làm điều đó" thành "Bạn không phải thay đổi, nhưng bạn đã làm điều đó".
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một tòa án ở Nam Triều Tiên đã tuyên án 10 năm tù cho người đứng đầu công ty điều hành chiếc phà bị chìm hồi tháng 4 gây tử vong cho hơn 300 người. Giám đốc công ty Chung Ha Jin, ông Kim Hang Sik, ngày hôm nay bị tòa xét thấy can tội bất cẩn vì đã để cho phà Seoul chở quá tải với hàng hóa không được cất chứa một cách thỏa đáng. Chiếc phà 6.800 tấn mà các giới chức nói là chở quá tải đã lật sau khi thực hiện một vụ cua thường lệ, giết chết 304 người, phần lớn là các học sinh trung học. Ông Kim, 71 tuổi, bác bỏ các cáo trạng. Ông nói rằng trách nhiệm thuộc về người chủ của ông, là người mà thi thể đã được phát giác hồi tháng 6. Nhân vật được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đề cử vào chức vụ cao hàng thứ nhì của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Tony Blinken cho biết là Tòa Bạch Ốc nên xem xét tới việc cung cấp cho Ukraine những trang thiết bị quân sự phòng thủ có tính chất sát thương. Cả hai viện Quốc hội Mỹ đều tỏ ý tán thành việc này, nhưng chính phủ của Tổng thống Obama cho đến nay vẫn chưa cung cấp trang thiết bị sát thương. Chính phủ ở Kiev và nhiều nước Tây phương tố cáo Moscow cung cấp viện trợ trực tiếp cho phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine, kể cả xe tăng và những khí tài quân sự khác. Các giới chức của một nhóm những nước giàu có đang họp tại Berlin để bàn về một ngân quỹ nhằm giúp cho các nước đang phát triển ứng phó với nạn biến đổi khí hậu. Cuộc họp ngày hôm nay diễn ra 2 ngày sau khi Tổng thống Barack Obama loan báo là Hoa Kỳ sẽ góp 3 tỷ đô la cho quỹ khí hậu xanh. Mục tiêu là quyên được 10 tỷ đô la cho quỹ này. Tổng thống Obama cho biết quỹ khí hậu xanh sẽ giúp cho các nước đang phát triển bỏ qua những công nghiệp bẩn thỉu từng thúc đẩy cho sự phát triển ở Mỹ để tiến thẳng tới một nền kinh tế năng lượng sạch. Nhiều người dự kiến là Anh Quốc sẽ loan báo một khoản đóng góp lớn tại hội nghị. Nhật Bản, Pháp và Đức mỗi nước đã cam kết góp 1 tỷ đô la. Các nhà dự báo thời tiết ở Mỹ cho biết hơn 1 mét tuyết sẽ rơi xuống thành phố Buffalo của tiểu bang New York trong ngày hôm nay, 2 ngày sau khi thành phố này bị chìm ngập vì một trận bão tuyết dữ dội. Lượng tuyết mới sẽ phủ bên trên khối tuyết dày 1,5 mét trong lúc cư dân bị kẹt trong nhà và những người lái xe bị kẹt trong xe trên một đoạn đường dài của xa lộ tiểu bang New York. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng tổng số tuyết của trận bão này sẽ nhiều bằng số tuyết mà thành phố này thường có trong cả một mùa đông. có nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có một người nằm trong một chiếc xe bị tuyết phủ kín. Giới hữu trách y tế ở Mali cho biết họ đang theo dõi 338 người liên quan tới 6 ca tử vong vì Ebola, và phần lớn những người đó được theo dõi hàng ngày. Trong một thông cáo công bố ngày hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng tất cả 118 người có tiếp xúc trực tiếp với các nạn nhân Ebola đã trải qua thời gian 21 ngày ủ bệnh mà không có triệu chứng nào. Thông cáo cho biết là theo dõi những người tiếp xúc với bệnh nhân để phá vỡ dây chuyền lây nhiễm là cách hiệu nghiệm nhất để ngăn chặn dịch bệnh, như đã được chứng tỏ ở hai nước láng giềng Senegal và Nigeria. Ngày hôm qua, Y tế Thế giới cho biết trong trận dịch Ebola hiện nay có 15.145 ca bệnh, trong đó có 5.420 ca tử vong.
Gần 900.000 học sinh quốc tế đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng của Mỹ, nhiều hơn bao giờ hết. Khoảng một nửa trong số đó đến từ châu Á và phần lớn là người Trung Quốc. Mỹ có số học sinh nước ngoài du học nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới và số lượng này đang tăng lên một cách đều đặn. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm những chi tiết về xu hướng này qua bài tường thuật của thông tin viên Zlatika Hock của đài VOA.
Một báo cáo mới của Viện Giáo dục Quốc tế cho biết, trong niên khóa 2013-2014, hơn 886.000 sinh viên nước ngoài ghi danh theo học tại các trường đại học ở Mỹ, tăng 8% so với năm trước đó. Số sinh viên quốc tế ở Mỹ giờ đây đã tăng gấp đôi so với cách đây một thập kỷ. Xu hướng này phát sinh phần lớn từ sự gia tăng của số sinh viên Trung Quốc đến Mỹ để theo học bậc cử nhân. Eric Su, một sinh viên Trung Quốc đang theo học tại trường đại học Columbia, nói:
ở Mỹ, họ chú trọng tới việc thảo luận trong lớp và các ý kiến của bạn và khả năng tranh luận với mọi người, như với giáo sư hay giáo viên, và đó là không khí mà tôi muốn trải nghiệm.
Trong khi số sinh viên Trung Quốc ghi danh theo học tiếp tục gia tăng, năm học vừa qua cũng có một sự gia tăng đáng kể số sinh viên đến từ Kuwait, Brazil, Ả Rập Xê Út và thậm chí cả Iran. Hơn 4% số sinh viên ở Mỹ là người nước ngoài. Các nhà giáo dục nói rằng sự hiện diện của sinh viên nước ngoài là điều có lợi và khoảng 4.000 trường đại học ở Mỹ có thể tiếp nhận nhiều hơn thế. Bà Rajika Bandari, một viên chức của Viện Giáo dục Quốc tế, cho biết như sau.
We know that international students contribute significantly to US classrooms and campuses.
Chúng tôi biết rằng sinh viên quốc tế đóng góp đáng kể cho các lớp học và trường sở ở Mỹ thông qua các quan điểm toàn cầu của họ bằng cách cung cấp các kinh nghiệm tiếp xúc quốc tế cho các sinh viên Mỹ, những người có thể chưa bao giờ có cơ hội học tập ở nước ngoài.
Sự theo học của sinh viên nước ngoài cũng đóng góp vào nền kinh tế Mỹ.
This year, $27 billion was contributed to our economy at the local, state and.
Năm nay có 27 tỷ đô la đã được đóng góp vào nền kinh tế của chúng ta ở cấp quốc gia và địa phương thông qua việc trả học phí, nhà trọ và các chi phí khác.
Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục Mỹ cũng thúc đẩy việc học tập ở nước ngoài cho sinh viên Mỹ. Về việc này, bà Ryan cho biết.
We believe that study abroad can increase American competitiveness.
Chúng tôi tin rằng học tập ở nước ngoài có thể tăng cường sự cạnh tranh của Mỹ bằng cách làm cho sinh viên Mỹ có khả năng thu nhận các kỹ năng ngôn ngữ cũng như các quan điểm khu vực và toàn cầu cần thiết để thành công trong thế kỷ 21.
Khoảng 290.000 sinh viên Mỹ đã du học ở nước ngoài trong năm 2012-2013 để lấy tín chỉ. Châu Âu, đặc biệt là Anh, vẫn là điểm đến số 1 cho các sinh viên Mỹ. Nhưng theo bản báo cáo mới nhất của Open Doors cho thấy, nhiều học sinh có xu hướng chọn đi học ở các nước Mỹ Latin và Trung Quốc hơn. Bà Christine Ferrugia của Viện Giáo dục Quốc tế cho biết.
China now is at the number 5 host country for US students.
Trung Quốc hiện giờ là nước có sinh viên Mỹ đến học nhiều hàng thứ năm, tiếp nhận hơn 14.000 sinh viên Mỹ.
Trong khi các trường học ở Mỹ tiếp tục thu hút thanh niên từ khắp nơi trên thế giới, việc trao đổi sinh viên giữa các nước khác cũng đang trên đà gia tăng.
Một bản phúc trình mới của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết các nước nghèo có thể cải thiện rất nhiều sự phát triển của họ bằng cách đầu tư vào giới trẻ. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Lisa Schlein của đài VOA tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva.
Những người trẻ thường bị chính phủ của nước họ phớt lờ. Theo bản phúc trình năm nay của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, những nước nào tiếp tục cho rằng người trẻ là không quan trọng hoặc là một gánh nặng là những nước tự chuốc lấy tai họa cho mình. Phúc trình này nhấn mạnh rằng những nước đầu tư nhiều vào giáo dục, kỹ năng và sức khỏe, kể cả sức khỏe tình dục và sinh sản của giới trẻ, sẽ nhận được những lợi ích vô cùng to lớn. Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc nói rằng, người trẻ là quan trọng vì có rất nhiều người trẻ trên thế giới. Họ cho biết con số kỷ lục của 1 tỷ 800 triệu người trong độ tuổi từ 10 đến 24 trên thế giới có thể đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi cảnh nghèo túng nếu các chính phủ cung cấp cho họ công ăn việc làm và những cơ hội để phát triển năng lực. Bà Alana Armitage, giám đốc UNFPA ở Geneva, nói rằng đây không phải là một khái niệm có tính chất lý thuyết. Bà cho biết trong thập niên 1960, nhiều nước ở Đông Á đã đầu tư rất nhiều cho giới trẻ. Bà ghi nhận là nhiều người trẻ được tiếp cận với dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đã kết hôn ở độ tuổi cao hơn và có ít con hơn. Bà nói rằng những khoản đầu tư như vậy vào giới trẻ mang lại những lợi ích khổng lồ. Những khoản đầu tư này đã giúp cho GDP tăng mạnh với tỷ lệ 6% và làm cho thu nhập bình quân đầu người tại một số quốc gia tăng gấp 4 lần. Bà nói thêm như sau.
If Sub-Saharan Africa drew on East Asia's experience,
nếu vùng phía nam sa mạc Sahara rút tỉa kinh nghiệm của Đông Á, điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh địa phương và thực hiện những sự đầu tư tương đương cho giới trẻ, thì vùng này có thể sẽ có được một phép lạ kinh tế của chính mình, làm cho các nền kinh tế trong vùng có thêm 500 tỷ đô la mỗi năm trong vòng 30 năm.
Bà Armitage cho biết, có điều không may là quá nhiều chính phủ không chấp nhận ý tưởng này và không thực hiện những sự đầu tư cần thiết vào giới trẻ để bảo đảm tương lai của chính họ và của xã hội của họ. Bà nói rằng trong số 1 tỷ 800 triệu người trẻ hiện nay, cứ 10 người là có 9 người sinh sống ở những nước kém phát triển, những nơi mà họ phải đối mặt với những chướng ngại về giáo dục và y tế, và nhiều người không có được một cuộc sống không có bạo động.
Khoảng 120 triệu người trẻ gia nhập lực lượng lao động mỗi năm. Phúc trình của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho thấy người trẻ hiện nay đã chiếm tới 40% số người thất nghiệp trên thế giới. Trên con đường để phát huy tiềm năng của mình, ngày càng có nhiều người trẻ gặp phải những chướng ngại của sự bất bình đẳng, phân biệt đối xử và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Và chúng ta biết rằng phụ nữ trẻ và thiếu nữ phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn so với thanh niên, thiếu niên trong việc xây dựng năng lực, nắm bắt cơ hội và được hưởng các quyền cơ bản của mình.
Bản phúc trình đưa ra một số đề nghị cụ thể để gia tăng đầu tư cho việc nâng cao kiến thức và kỹ năng của giới trẻ. Văn kiện này hô hào cho việc nới rộng sự tiếp cận với dịch vụ ngừa thai, tạo thêm nhiều cơ hội công ăn việc làm và giúp cho giới trẻ biết cách sử dụng những công nghệ mới.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Trong khi dịch Ebola đang lan tràn ở Tây Phi, có một nỗi lo sợ rằng một căn bệnh khác làm nhiều người ốm yếu và tử vong trên toàn cầu hơn đang bị lơ là. Sốt xuất huyết lan truyền do muỗi tiếp tục lây lan ở các quốc gia bao gồm Ấn Độ và Malaysia, nơi có gần một nửa dân số toàn cầu đang sinh sống. Nhưng một loại vaccine được tìm kiếm từ rất lâu có tác dụng bảo vệ chống lại căn bệnh này có thể sẽ sớm có mặt. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cũng đang thử nghiệm một loại vaccine mới hứa hẹn sẽ giúp hàng triệu người phòng tránh bệnh viêm gan C. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học của chúng tôi. Sốt xuất huyết hay còn gọi là sốt dengue gây ra các triệu chứng làm suy nhược cơ thể giống như cúm, mẩn đỏ, nhức đầu và đau nhức ở cơ và khớp. Vì lý do đó mà bệnh này đôi khi còn được gọi là bệnh đau xương. Giống như Ebola, sốt xuất huyết được coi là một căn bệnh xuất huyết nội gây ra tử vong trong các trường hợp xấu nhất. Ông Scott Hostet là một chuyên gia tư vấn khoa học cao cấp cho sáng kiến vaccine sốt xuất huyết, một tổ chức quy tụ các nhà khoa học quốc tế và những người không chuyên cống hiến cho việc phát triển một loại vaccine. Ông Hostet nói rằng không giống như Ebola, bệnh dịch hiện đã lây nhiễm đến 14.000 người ở Tây Phi cho đến thời điểm này. Tầm cỡ của sốt xuất huyết là rất lớn, với khoảng 100 triệu ca lây nhiễm mỗi năm, chủ yếu trên khắp châu Á.
Tôi nghĩ rằng những người làm việc trong lĩnh vực sốt xuất huyết cảm thấy là, ôi thôi, chúng ta sẽ bị đẩy vào bóng tối. Nhưng bởi vì hàng trăm ngàn người, có lẽ hàng triệu người đòi hỏi chăm sóc y tế, cho nên đó là một vấn đề. Nó là cái không gây chú ý nhiều, nhưng nó ở khắp mọi nơi.
Có 4 loại virus sốt xuất huyết, tất cả đều lan truyền qua mũi. Sống sót qua sự lây nhiễm của một loại virus sẽ cung cấp sức đề kháng cả cuộc đời chống lại loại đó, nhưng nó không bảo vệ được người đó khỏi sự lây nhiễm sau này bởi những chủng virus khác. Cách đây 2 năm, một loại vaccine do công ty dược của Pháp có tên Sanofi Pasteur phát triển được thử nghiệm trên một nhóm 4.000 học sinh của Thái Lan và đã không có mấy tác dụng như mong muốn. Chỉ có 30% số trẻ em được bảo vệ khỏi sự lây nhiễm. Mục đích của các nhà nghiên cứu là một loại vaccine có tác dụng đến 70% chống lại tất cả các loại virus sốt xuất huyết. Trong các thử nghiệm lâm sàng tiên tiến hiện nay được tiến hành ở 5 nước châu Mỹ Latin với sự tham gia của gần 21.000 trẻ em khỏe mạnh, công ty này đang ghi nhận những kết quả khả quan với cùng một loại vaccine. Trong một bài viết đăng trên tạp chí y học New England Journal of Medicine, đầu tháng này, Sanofi cho biết loại vaccine này có tác dụng bảo vệ từ 60 đến 80% và là nguyên nhân làm cho số lượng người phải nhập viện ít đi. Những trẻ em này được theo dõi trong 2 năm để xem chúng có bị nhiễm bệnh không. Ông Hostet nói loại thuốc này dường như có tác dụng tốt nhất trên những người đã từng bị nhiễm một trong các chủng virus sốt xuất huyết.
Do đó, dường như đây là lý do chính dẫn đến hiệu quả này, giúp tăng cường sức đề kháng của những người đã được miễn nhiễm từng phần.
Ông Hostet nói loại vaccine này không có tác dụng ở Thái Lan bởi vì phần lớn những trẻ em được điều trị sau đó bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết type 2, một chủng virus được coi là khó phòng tránh nhất trong 4 loại. Với các cuộc thử nghiệm lâm sàng được lên kế hoạch, các nhà nghiên cứu của Sanofi hy vọng sẽ biết nhiều hơn về việc vaccine này giúp phòng tránh sốt xuất huyết như thế nào trong khi tiếp tục tìm kiếm nâng cao hiệu quả của nó.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các chuyên gia nói rằng khoảng 118 triệu người trên toàn thế giới, chủ yếu là ở những nước đang phát triển, mắc bệnh viêm gan C. Căn bệnh có thể dẫn đến tử vong sớm do ung thư gan và sẹo. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một loại vaccine cho hứa hẹn lớn trong việc ngăn chặn căn bệnh này. Một phương thuốc chữa bệnh viêm gan C được công bố gần đây với sự tung hô nồng nhiệt. Một căn bệnh mà trước đây kháng cự với những phương pháp chữa trị tốt nhất đã bất ngờ bị đánh bại. Nhưng thuốc để chữa trị căn bệnh này lại vô cùng đắt đỏ. Giá cho một quy trình dược phẩm để chữa trị viêm gan C là vào khoảng 80.000 đô la Mỹ, một cái giá mà hầu hết mọi người đều không có khả năng trả. Một phát triển quan trọng khác đang được dự kiến, một loại vaccine phòng chống viêm gan C. Loại thuốc này kết hợp virus không kích hoạt gây bệnh cảm cúm ở loài tinh tinh với một protein viêm gan. Nó kích thích sự sản sinh của hàng ngàn tế bào chính yếu của hệ miễn dịch để phòng chống sự lây nhiễm của virus. Bà Eleanor Barnes là một nhà khoa học của khoa y học trường Đại học Oxford ở Anh. Bà nói những loại dược phẩm mới đắt tiền có thể chữa trị được viêm gan C, nhưng chúng không bảo vệ khỏi việc tái lây nhiễm với một chủng virus khác.
In contrast, a vaccine, if it's effective and it's a good vaccine, can protect patients with one or two infections.
Trái lại, một vaccine, nếu nó có tác dụng và nó là một loại vaccine tốt, có thể bảo vệ bệnh nhân với một hoặc hai liều tiêm cho cả cuộc đời của họ. Vì vậy, các vaccine thực sự tự chúng đã chứng minh về mặt lịch sử là loại thuốc tốt nhất.
Bà Barnes đưa ra lời nhận xét đó trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí khoa học Science Translational Medicine. Số tạp chí lần này có một bài viết về công việc của bà với một nhóm nghiên cứu quốc tế để phát triển một loại vaccine ngừa viêm gan C. Các biến thể khác nhau của viêm gan C là phổ biến ở các vùng khác nhau trên thế giới. Bà Barnes nói, có bằng chứng cho thấy vaccine thử nghiệm có thể bảo vệ chống lại hơn một chủng virus. Các vaccine thường được chế tạo ra để sắp đặt sự đáp trả của kháng thể được nhắm mục tiêu đối với sự lây nhiễm. Các kháng thể là những chiến binh tuyến đầu của hệ miễn dịch có nhiệm vụ phát hiện ra một vi khuẩn xâm nhập và kích thích một cuộc tấn công rộng lớn hơn. Cái khác của vaccine mà nhóm này nghiên cứu, theo bà Barnes, là nó kích thích sự phản ứng mạnh mẽ của một tế bào T. Các tế bào T là những vũ khí khác trong hệ miễn dịch của cơ thể. Các tế bào chiến binh này nhắm mục tiêu vào nhiều phần khác nhau của virus. Giống như HIV, loại virus gây ra bệnh AIDS, virus viêm gan C biến đổi nhanh chóng và cản trở sự phát triển của vaccine. Và bà Barnes nói rằng các bệnh nhân viêm gan C, giống như những người bị nhiễm HIV, thường tới gặp bác sĩ khi ở giai đoạn lây nhiễm gần cuối, lúc họ bắt đầu thấy đau ốm.
Many patients will present for the first time to a healthcare physician when their disease is very advanced.
Nhiều bệnh nhân sẽ lần đầu tiên đến gặp y sĩ chăm sóc sức khỏe khi bệnh của họ đã rất nặng, bởi vì căn bệnh này là một bệnh âm ỉ cho tới khi bạn bị bệnh gan nặng liên quan đến viêm xơ và ung thư.
Cho đến nay, loại vaccine này đã trải qua các thử nghiệm lâm sàng ban đầu, trong đó cho thấy nó an toàn trên người. Nghiên cứu này mở đường cho những thử nghiệm lâm sàng ở mức độ cao hơn ở Mỹ trên những người tiêm chích ma túy không bị nhiễm viêm gan C. Họ là những người có nguy cơ lây nhiễm loại virus này cao nhất. Loại vaccine này có các tác dụng phụ bao gồm mệt mỏi và đau nửa đầu. Viêm gan C cũng có thể lây qua đường truyền máu, dùng chung dao cạo râu hoặc bàn chải đánh răng với người bị mắc bệnh hoặc qua quan hệ tình dục.
Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với các bạn trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
Mylan and Mike were invited to Jennifer's birthday party last night. A rather large group was there. Many among them, Mylan and Mike, had never met before. The two idioms we're learning today are break the ice and one's heart goes out to someone.
Mylan và Mike được mời dự tiệc sinh nhật của Jennifer tối hôm qua. Một nhóm khá đông có mặt. Mylan và Mike chưa từng gặp nhiều người trong số đó. Hai thành ngữ chúng ta học hôm nay là break the ice và one's heart goes out to someone. Good morning, my friend. Did I wake you up? Chào anh bạn của tôi. Tôi có đánh thức anh không?
No, Mylan. You know I'm an early bird. We left Jennifer's party so late last night. Did you get enough sleep?
Mike nói, không Mylan. Cô biết, tôi là người chuyên dậy sớm. Tối hôm qua, chúng ta rời bữa tiệc của Jennifer khuya quá. Cô có ngủ đủ không?
I did. I'm so glad we had a good time there. At first, we barely knew anyone, and I felt lost. But then you changed the atmosphere. What did you do?
Tôi ngủ được. Tôi rất mừng là chúng ta vui ở đó. Tụi mình đâu có biết mấy ai. Tôi cảm thấy lạc lõng. Nhưng rồi anh làm không khí thay đổi. Anh làm gì vậy?
Oh, I broke the ice by citing some amazing successes Jennifer's friends made in swimming competitions. You see, most of her friends there are very athletic.
Mike nói, oh, tôi broke the ice bằng cách bắt chuyện, kể ra những thành công rực rỡ của các bạn Jennifer trong các cuộc thi bơi lội. Cô biết chứ, phần lớn các bạn của Jennifer rất thích thể thao.
Broke the ice? Did you break the ice in your drink? Isn't it already broken into pieces?
Đập vỡ đá lạnh. Anh đập vỡ đá trong ly nước của anh à? Đá trong ly đã bị đập nhỏ rồi mà.
No, no. Breaking the ice means starting a conversation, to warm up the atmosphere, or start a friendship. Break the ice is spelled B-R-E-A-K-T-H-E-I-C-E.
Mike nói, không không. Break the ice có nghĩa là phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt, mở đầu một tình bạn. Break the ice, đánh vần là B-R-E-A-K-T-H-E-I-C-E.
So last night, you broke the ice. Then we no longer felt left out and all engaged in conversation like longtime friends. You were pretty smart, huh?
Vậy tối hôm qua anh bắt chuyện, rồi chúng ta không cảm thấy bị gạt ra ngoài.
và tất cả chuyện trò như bạn lâu năm. Anh khá thông minh đấy nhé.
Well, I'm not as dumb as you think.
Mike nói, Ồ, tôi đâu đến nỗi ngu đần như cô nghĩ. Are you sure? Sorry. Anh có chắc không? Xin lỗi.
Okay, it's about time I started my day's work. Talk to you again later.
Mike nói, Thôi, tới giờ tôi bắt đầu làm việc cho ngày hôm nay. Chúng ta nói chuyện thêm sau. Wait. At the party, John Mayer mentioned that his brother Bruce had the flu and so couldn't participate in the wrestling contest. Khoan, trong bữa tiệc, John Mayer có nhắc đến chuyện Bruce, em anh ta, bị cảm, vì vậy không dự thi đô vật được.
I didn't know he was a wrestler.
Mike nói, tôi không biết cậu ta là một tay đô vật. Oh yes, he had been training hard and expecting to win first place. Đúng vậy, cậu ấy đã luyện tập rất chăm và hy vọng được giải nhất.
So, he was sick and couldn't take part in the competition.
Mike nói, vậy là cậu ta đau và không dự thi được. He was so disappointed, so sad for many days. If he won first place, he would have a good chance for an athletic scholarship for college. Cậu ta thất vọng lắm, buồn mấy ngày. Nếu cậu ta thắng hạng nhất, thì có nhiều hy vọng được học bổng về thể thao tại đại học.
My heart goes out to him.
Mike nói, trái tim tôi goes out to him. What? Your heart is in your chest. How can it go anywhere? Cái gì? Tim anh ở trong lồng ngực của anh. Làm sao nó đi đâu được?
My Lan, you're being silly. My heart goes out to him means I feel sorry for him. Heart is spelled H-E-A-R-T.
Mike nói, My Lan, cô vớ vẩn quá. My heart goes out to him. Nghĩa là tôi cảm thương anh ta. Heart, đánh vần là H-E-A-R-T. Give me another example of this idiom. Cho tôi một thí dụ khác về thành ngữ này.
Come on, my Lan, I'm already late. But here's another situation where you can use my heart goes out to someone. Our hearts go out to someone. Chuck's parents were seriously injured in an automobile accident. They had to be hospitalized for many weeks. Our hearts go out to them and their family.
Mike nói, Thôi, My Lan, tôi trễ rồi. Nhưng đây là một trường hợp khác ta có thể dùng thành ngữ My heart goes out to someone hay Our hearts go out to someone. Ba má của Chuck bị tai nạn xe hơi nặng và phải điều trị trong nhà thương mấy tuần. Chúng ta cảm thương họ và gia đình họ. That means we are sorry for them. We have compassion for them. Vậy, our hearts go out to them. Nghĩa là chúng ta buồn cho họ, cảm thương họ.
That's right.
Mike nói, đúng như vậy. Mike, my heart goes out to victims of natural disasters such as typhoons, floods, earthquakes, tsunamis, etc. Their lives are in danger. They lose their homes and their belongings. Tôi cảm thương những nạn nhân các thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần, vân vân. Tính mệnh họ bị nguy hiểm. Họ mất nhà cửa, của cải.
Me too. Well, for now, as students we should study hard and hopefully in the future we will be able to actually help them and others.
Mike nói, tôi cũng vậy. Thôi, hiện nay chỉ là sinh viên, chúng ta nên gắng học. Hy vọng trong tương lai ta có thể thực sự giúp họ và những người khác. All right, I guess we should stop talking now. See you tomorrow. Rồi, tôi nghĩ ta phải ngưng nói ở đây. Gặp anh ngày mai nhé.
See you, My Lan.
Mike nói, hẹn gặp lại, My Lan. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới, break the ice, có nghĩa là phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt, và my heart goes out to someone, có nghĩa là tôi cảm thương một người nào đó. Hằng Tâm và Brandon xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong bài học tới.
Sau đây mời các bạn nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nga tiếp tục vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, dù đã cam kết thực thi thỏa thuận Minsk đạt được vào tháng 9. Trong thỏa thuận này, Nga, Ukraine và thành phần ly khai do Nga hậu thuẫn đồng ý thực thi ngay lập tức một thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine, khôi phục quyền kiểm soát của Ukraine ở lãnh thổ nằm trong đường biên giới quốc tế, để Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu giám sát biên giới, rút hết lực lượng nước ngoài, lính đánh thuê và thiết bị khỏi Ukraine, và phóng thích con tin và tù nhân. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Nga và thành phần ly khai đã không làm đúng bất kỳ điều nào trong những điều này. Đầu tháng 11, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu báo cáo nhìn thấy hàng chục vũ khí hạng nặng và xe tăng chở những người mặc đồng phục màu xanh đậm, không phù hiệu, di chuyển qua lãnh thổ ở miền đông Ukraine. NATO cho biết hàng đoàn thiết bị của Nga, bao gồm những xe tăng, khẩu pháo và hệ thống phòng không của Nga, đã tiến vào Ukraine. Nga đã đàm phán một kế hoạch hòa bình, rồi sau đó làm suy yếu nó một cách có hệ thống ở mỗi bước, đại sứ Power nói. Nga nói về hòa bình, nhưng không ngừng thổi bùng chiến tranh. Sau hội nghị G20 gần đây của các nền kinh tế lớn nhất thế giới ở Brisbane, Australia, Tổng thống Barack Obama phát biểu tại một cuộc họp báo. Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục con đường mà ông ta đang đi, thì sự cô lập mà Nga đang hứng chịu sẽ tiếp tục. Các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã áp đặt lên Nga vì hành vi gây hấn của Nga ở Ukraine, theo lời ông Obama, đang tác động đáng kể, và Mỹ và các đoàn ngoại giao châu Âu đang liên tục nghiên cứu những cơ chế mà thông qua đó tăng thêm áp lực nếu cần thiết. Chúng tôi không muốn nhìn thấy Nga bị cô lập như hiện nay, ông Obama nhấn mạnh. Chúng tôi muốn một nước Nga hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế toàn cầu, phát triển vì người dân của chính mình, một lần nữa tham gia cùng chúng tôi trong những nỗ lực hợp tác nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu. Tuy nhiên, ông Obama nói thêm, chúng tôi cũng rất kiên quyết về sự cần thiết phải tôn trọng những nguyên tắc quốc tế cốt lõi. Và một trong những nguyên tắc đó là không tài trợ cho lực lượng đại diện và hỗ trợ họ bằng cách phá hoại một quốc gia có những cơ chế cho những cuộc bầu cử dân chủ.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng các cường quốc thế giới đoàn kết trong việc tìm kiếm một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân trong lúc sắp tới thời hạn chót để có được một thỏa thuận toàn diện. Các giới chức của một nhóm những nước giàu có đang họp tại Berlin để bàn về một ngân quỹ nhằm giúp cho các nước đang phát triển ứng phó với nạn biến đổi khí hậu. Cuộc họp hôm nay diễn ra 2 ngày sau khi Tổng thống Barack Obama loan báo Hoa Kỳ sẽ góp 3 tỷ đô la cho quỹ khí hậu xanh. Hỗn loạn đã bùng ra tại Quốc hội Nigeria ngày hôm nay trong lúc lực lượng an ninh tìm cách ngăn không cho Chủ tịch Hạ viện đi vào trụ sở Quốc hội. Cảnh sát nói với đài VOA họ đã bắn lựu đạn cay trong vụ xô xát giữa lực lượng an ninh với khoảng 200 người ủng hộ Chủ tịch Hạ viện Aminu Tambuwal.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.